Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm xin chào quý vị. Những tin chính mà chúng tôi sẽ loan trong chương trình thời sự tối nay 14 tháng 9. Các nhà lãnh đạo khu vực Thái Bình Dương thân cận Úc sẽ cùng Thủ tướng bay đến London tham dự tang lễ nữ hoàng. Chính phủ Victoria bị chỉ trích trước cáo buộc không có hành động nào để giải quyết vấn nạn thổ dân bị chết trong lao tù. Và trong thể thao, tuyển túc cầu soccer Úc chuẩn bị cho giải bóng đá thế giới với 7 gương mặt mới. Sau đây là bản tin chi tiết. Các đại diện và nhà lãnh đạo của các quốc đảo Solomon Islands, Tuvalu, Samoa và Papua New Guinea đã chấp thuận lời mời của Úc để lên đường đến London tham dự tang lễ của nữ hoàng vào thứ hai tuần sau. Thủ tướng xác nhận phi cơ của lực lượng không quân hoàng gia sẽ đưa đón những nhà lãnh đạo này vì điều kiện dịch bệnh không thể bảo đảm an toàn và giới hạn về đi lại vẫn đang xảy ra tại các nước thuộc Thái Bình Dương. Ông Anthony Albanese sẽ bay chung chuyến bay với tổng toàn quyền và những người Úc bình thường khác được mời, bao gồm người Úc của năm Dylan Acorn cùng với các quan chức khác. Ông nói, chúng tôi đề nghị chở các nhà đại diện cấp cao của 10 nước thuộc Thái Bình Dương và cũng là thành viên của khối thịnh vượng chung. Danh sách cuối cùng đã được thông qua. Đến hôm nay đã có 4 quốc gia nhận lời mời, đó là Solomon Islands, Papua New Guinea, Tuvalu và Samoa. Linh cữu của nữ hoàng sẽ cung tiễn từ cung điện Buckingham vào cuối đêm nay. Nhiều người dân thương tiếc mong được vào viếng tang đã xếp hàng dài để chờ đợi khoảnh khắc chứng kiến hình ảnh nữ hoàng tại Quốc hội Anh, Westminster Hall. Công chúng cũng chờ đợi hai bên đường để chứng kiến đoàn lễ tang đi qua trung tâm thành phố London. Đoàn đưa tang bao gồm Tân vương Charles Đệ Tam, Hoàng tử William và Hoàng tử Harry, cũng như các chức sắc hoàng gia cấp cao khác, trong một cuộc hành trình kéo dài khoảng 38 phút. Sau đó, nữ hoàng sẽ được đặt 4 ngày tại cung điện Westminster. Khoảng 750.000 người dự kiến sẽ vào viếng thăm và bày tỏ lòng tôn kính nữ hoàng. Một dòng người xin vào viếng nữ hoàng đã xếp dài khoảng 8 cây số và được dự đoán thời gian chờ đợi có thể hơn 24 tiếng đồng hồ. Hàng chục nhân viên tại Clarence House đã được thông báo rằng họ thuộc vào nhóm lao động dư thừa khi các văn phòng của Tân vương Charles và Hoàng hậu Camilla chuyển vào cung điện Buckingham. Khoảng 100 nhân viên đang làm việc trong dinh thự trước đây của Tân vương, bao gồm thư ký riêng, nhân viên phòng tài chánh, phòng truyền thông và người phục vụ trong gia đình, đã nhận được thông báo rằng họ có thể bị mất việc làm. Nhiều người cho rằng họ sẽ được tham gia làm việc trong dinh thự mới của đức vua. Họ nói không có dấu hiệu nào, cho đến khi họ nhận một lá thư từ ngài Clive Edgerton, phụ tá hàng đầu của đức vua gửi đến. Sự kiện xảy ra giữa lúc một đoạn video lan truyền ghi lại cảnh đức vua đã bị mất bình tĩnh trong một buổi lễ ký kết ở Bắc Ireland. Đoạn phim được quay tại lâu đài Hillsborough cho thấy Tân vương Charles mất bình tĩnh sau khi ký sai ngày tháng trên một văn bản. Và sau đó ông tức giận khi nhận ra chiếc bút mình đang sử dụng đã bị văng mực trên người. Hoàng hậu cũng có mặt ở đó. Đức vua hỏi, có phải hôm nay là ngày 12 tháng 9 không? Nhân viên trả lời, dạ thưa ngày 13, thưa bệ hạ. Đức vua nói, ôi, ta đã đề sai là ngày 13 ư? Nhân viên trả lời, thưa vâng ạ. Hoàng hậu Camilla nói, ngài đã ký ngày 12 rồi. Tân vương Charles nói, ôi, ta ghét việc này. Hoàng hậu nói, xem này, nó văng khắp nơi. Đức vua trả lời, ta không thể chịu đựng nổi trò quái quỷ này. Chúng làm gì vậy? Thật thối tha. Trong khi đó, nội các quốc gia Úc đồng ý kéo dài vô thời hạn việc trả lương cho người lao động nghỉ phép vì đại dịch nếu họ có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Các khoản trợ cấp cho những người bị nhiễm COVID nghỉ làm đã được ấn định là sẽ kết thúc vào cuối tháng này, nhưng nay sẽ vẫn còn có hiệu lực cho đến chừng nào quy định về thời gian cách ly bắt buộc vẫn còn áp dụng. Sự gia hạn diễn ra sau cuộc họp nội các quốc gia giữa Thủ tướng Anthony Albanese và các nhà lãnh đạo tiểu bang và vùng lãnh thổ trong hôm nay. Nguồn vốn cho các khoản trợ cấp sẽ được chia sẻ theo tỷ lệ 50-50 giữa chính phủ liên bang và các tiểu bang và vùng lãnh thổ. Tại tiểu bang Victoria, các luật sư nói chính phủ Victoria chỉ khoanh tay ngồi ngó trong khi đang cần phải hành động nhằm ngăn chặn những cái chết của thổ dân khi bị giam giữ. Ông Clinton Austin, 38 tuổi, người Gudi Maja và Guija Juri đã qua đời tại nhà tù Loddon ở Castlemaine hôm Chủ nhật. Đây là người thổ dân thứ hai bị chết khi bị giam giữ ở Victoria trong 5 tuần qua và là người thứ ba trong vòng chưa đầy 12 tháng. Các luật sư của ông nói ông đã được ân xá vào năm ngoái, nhưng kết quả đã không xảy ra vì thiếu nhân viên và dịch vụ hỗ trợ cần thiết. Bà Nerita Waite thuộc dịch vụ pháp lý thổ dân Victoria cho hay có rất nhiều bằng chứng về cách chính phủ có thể làm để ngăn chặn các ca tử vong trong tù, nhưng chính phủ tiểu bang đã không làm được. Bà nói, tôi muốn nhìn thấy họ không ngồi khoanh tay nữa. Đó là tất cả những gì chúng tôi đã chứng kiến. Tôi muốn thấy họ hành động. Chúng tôi biết các luật về bảo lãnh cần phải được thay đổi. Chúng tôi biết rằng chúng tôi cần sự hỗ trợ nhiều hơn để bảo đảm mọi người có thể được ân xá đúng hạn. Chúng tôi biết có những sự lựa chọn khác thay vì tuyên án và chúng ta cần xem xét những sự cải cách về tuyên án. Chúng tôi biết rằng chúng tôi cần được hỗ trợ nhiều hơn nữa về nhà ở xã hội. Gia đình ông Clinton Austin đã cho phép tên ông được sử dụng trong câu chuyện này. Tin Thế Giới, một báo cáo quan trọng của Tổ chức Khí tượng Thế Giới thuộc Liên Hiệp Quốc nói nếu không có thêm nhiều hành động mạnh mẽ hơn nữa, thì các ảnh hưởng kinh tế xã hội của sự biến đổi khí hậu sẽ ngày càng tàn khốc. Báo cáo mới cảnh báo rằng các cam kết cắt giảm khí thải cho năm 2030 cần phải cao hơn gấp 7 lần nếu thế giới muốn giữ sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ. Trả lời đài ABC, tiến sĩ Andrew King, giảng viên khoa học về khí hậu tại trường Đại học Melbourne nói, thế giới đang cạn kiệt thời gian để có thể hạn chế những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Ông nói, chúng ta biết nhiều thành phố lớn sẽ hứng chịu các đợt nắng nóng tồi tệ hơn trước. Chẳng hạn tại Melbourne, chúng ta hoàn toàn có thể chứng kiến làn sóng nhiệt lên tới 50 độ C xảy ra ngày càng dồn dập hơn trong một tương lai không xa. Trong khi đó, thị trường cổ phiếu Úc đã thất thoát hơn 60 tỷ đô la trong phiên giao dịch hôm nay sau khi tin tức lạm phát tại Mỹ gia tăng. Trước đó, phố Wall đã hứng một đợt lỗ lớn nhất trong 2 năm do giá tiêu dùng tăng cao trong tháng 8. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ sẽ tiếp tục chuỗi tăng lãi suất mạnh mẽ, có thể đẩy nền kinh tế Bắc Mỹ vào suy thoái. Tất cả các khối kinh tế trên chỉ số ASX 200 đều chìm trong sắc đỏ, dẫn đầu là bất động sản, các công ty về hàng tiêu dùng và các ngành kỹ nghệ. Tại tiểu bang New South Wales, thủ hiến Dominic Perrottet nói hành vi của tập đoàn Star Entertainment là khủng khiếp sau khi một cuộc kiểm tra độc lập cho thấy công ty này không phù hợp để nhận được giấy phép kinh doanh tại New South Wales. Báo cáo của Adam Bell SC đã được công bố ngày hôm qua, trong đó xác định những rủi ro trong quản trị hệ thống và những thất bại trong hành vi văn hóa tại sòng bạc Sydney. Ủy ban điều tra về sòng bạc độc lập của tiểu bang New South Wales đang xem xét các biện pháp kỷ luật và tập đoàn Star có 2 tuần để trả lời báo cáo. Thủ hiến Dominic Perrottet nói hành vi của công ty là không thể chấp nhận được. Ông nói, những gì chúng ta nhìn thấy trong tiểu bang đó là những sự thể hiện của Star thật sự khủng khiếp. Họ có 14 ngày để trả lời báo cáo và nếu không tuân thủ, họ có thể bị đóng cửa. Cũng tại New South Wales, một phiên điều trần về những tranh chấp giữa chính phủ New South Wales và Liên minh xe lửa, xe điện và xe buýt RTBU tiếp tục xảy ra hôm nay tại Ủy ban Công bằng nơi làm việc. Liên minh RTBU đã trình vấn đề này lên ủy ban sau lời đe dọa hồi tháng trước của thủ hiến Dominic Perrottet, đe dọa sẽ xé bỏ một thỏa thuận doanh nghiệp hiện có nếu liên minh không chấm dứt các hành động biểu tình trong khối của mình. Nhưng liên minh cho biết họ vẫn sẽ tiến hành hành động bắt đầu từ thứ tư tuần tới, bao gồm việc sẽ tắt mọi máy đọc thẻ Oppo và mở cổng vào các nhà ga vô thời hạn. Trong lĩnh vực giáo dục, Ủy ban Năng suất phát hiện rằng kết quả của các trường học trên khắp nước Úc đã không được cải thiện, mặc dù có sự tài trợ gia tăng, thỏa thuận cải cách trường học quốc gia năm 2018 đã đề xuất 8 sáng kiến về chính sách giáo dục nhằm nâng cao các tiêu chuẩn giáo dục trên khắp nước Úc, theo sau một thỏa thuận tài trợ trị giá 319 tỷ đô la trong 11 năm. Cơ quan tư vấn đã xem xét hiệu quả của các cải cách này và nhận thấy nhiều sự cải cách đã bị trì hoãn hoặc không hiệu quả. Bà Natalie Sichel Brown thuộc Ủy ban Năng suất cho hay một thỏa thuận sửa đổi với trọng tâm là sức khỏe và sự bình đẳng của học sinh, đồng thời tạo điều kiện cho việc giảng dạy có chất lượng, sẽ có tác động lớn nhất đến kết quả giáo dục. Bà nói, những cải cách dựa trên thỏa thuận mới nhất vào thời điểm này cho thấy có tác động rất thấp và không đạt được kết quả. Một vài cải cách trên thực tế đã bị đình chỉ hoặc hoàn toàn không thể hoàn thành. Đó có thể là bởi vì chúng ta vẫn còn một năm nữa để đi hết thỏa thuận. Hoặc có thể chúng ta cần thời gian lâu hơn mới có thể chứng kiến chúng đơm hoa kết trái. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng có những sự cải cách khác mà chúng ta thực sự có thể thực hiện ngay bây giờ để tạo ra một bước thay đổi lớn hơn trong kết quả của học sinh. Trong khi đó, một cựu dân biểu thuộc Đảng Tự do Liên bang đã nhận được lời xin lỗi từ đài số 9 như một phần của thỏa thuận về phỉ báng. Ông Andrew Lemmin đã khởi kiện một câu chuyện truyền hình từng đoạt giải thưởng. Trong đó, ông bị cáo buộc đã chụp một bức ảnh dâm ô với một người phụ nữ vào năm ngoái. Dân biểu vùng vịnh Bowman thuộc thành phố Brisbane không bị buộc tội, và ông kiên quyết phủ nhận các cáo buộc. Hôm nay, ông đã được bồi thường thiệt hại, tuy nhiên khoản bồi thường không được tiết lộ. Chuyển sang tin Việt Nam, sau vụ cháy khiến 32 nạn nhân bị thiệt mạng tại một quán karaoke ở Bình Dương, Công an Sài Gòn bắt đầu kiểm tra toàn bộ các quán karaoke tại thành phố. Kết quả cho thấy nhiều sai phạm về cải tạo quán, cơi nới không bảo đảm lối thoát hiểm, bao phủ toàn bộ mặt tiền và nguy hiểm nhất là đầu nối các hệ thống dây điện không theo quy định, tiềm ẩn nguy cơ bị cháy nổ. 56 quán karaoke vi phạm về an toàn cứu hỏa đã bị xử phạt. Công an cũng xử phạt 91 quán karaoke chưa lắp đặt hệ thống phòng cháy và 125 hành vi vi phạm khác. Thượng tá Lương Nguyễn Hoàng trả lời trên báo Tuổi Trẻ rằng nhiều quán karaoke lắp đặt bảng quảng cáo che kín mặt tiền, ban công của quán, lối thoát hiểm bị hạn chế. Khi cháy, lực lượng cứu hỏa không thể tiếp cận, phải đục tường phá khung bảng quảng cáo mới phun nước được vào trong, gây cản trở cho quá trình chữa cháy và cứu nạn. Nguy hiểm hơn, nhiều quán karaoke khi đi kiểm tra đã không có lối cầu thang thoát hiểm, diện tích cầu thang bộ không đạt yêu cầu tối thiểu, hệ thống báo cháy không hoạt động. Một quán karaoke ở quận Gò Vấp thay đổi mục đích sử dụng từ nhà ở biến thành phòng hát karaoke và tháo dỡ cửa chống cháy không đúng theo bản vẽ được phê duyệt trước đó. Được biết, cuộc tổng kiểm tra các quán karaoke tại Sài Gòn kết thúc vào ngày mai 15 tháng 9. Tin thể thao, huấn luyện viên Graham Arnold của đội tuyển Socceroos đã đưa ra danh sách 31 cầu thủ tham gia hai trận giao hữu với New Zealand vào cuối tháng này. 7 thành viên của đội sẽ lần đầu tiên ra mắt quốc tế trong trận đấu cuối cùng của Úc trước thềm World Cup vào tháng 11 tại Qatar. Trong số những gương mặt mới là Garan Kuhn, 17 tuổi. Anh được sinh ra trong một trại tị nạn tại Ai Cập, có cha mẹ là người Nam Sudan. Anh nói rằng anh luôn mong muốn được chơi túc cầu. Anh nói, đây quả là niềm vinh dự lớn lao. Tôi còn nhớ khi tôi là một đứa trẻ, tôi và các anh em đã có một cuốn băng video về tuyển Socceroos. Tôi không thể nhớ nhiều về những gì trong cuốn băng đó, nhưng tôi vẫn nhớ những cầu thủ hồi đó như Mark Bresciano, Tim Cahill và những người khác. Chúng tôi xem cuộn băng gần như mỗi ngày với cùng một cuộn băng như vậy. Đó là việc làm điên rồ nhất và bây giờ trở thành một phần của đội tuyển là điều thật sự tuyệt vời đối với tôi. Sau đây là tin hối suất. Giá một úp kim trên thị trường hối đoái chiều nay tương đương với 67 xu Mỹ và 15.905 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai 15 tháng 9. Perth, trời mưa, nhiệt độ trung bình 19. Adelaide, trời mưa to 17, Melbourne mưa nhẹ 19, Hobart 1-2 trận mưa 17, Canberra trời mưa 14, Wollongong trời mưa 18, Sydney trời mưa 19, Newcastle trời mưa 20, Brisbane có thể có mưa muộn 23, Cairns trời nhiều mây 29 và Darwin trời nắng 34. Vừa rồi là bản tin Việt ngữ với các tin chính. Các nhà lãnh đạo khu vực Thái Bình Dương thân cận Úc sẽ cùng thủ tướng bay đến London tham dự tang lễ nữ hoàng. Chính phủ Victoria bị chỉ trích trước cáo buộc không có hành động nào để giải quyết vấn nạn thổ dân bị chết trong tù. Và tin thể thao, tuyển túc cầu Socceroos Úc chuẩn bị cho giải bóng đá thế giới với 7 gương mặt mới.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.